Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Chứng Minh, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Xá Lợi, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Con tri ân quý Ngài lại cho con một cái nhân duyên rất là thù thắng, hạnh phúc là được trở về Chùa Xá Lợi để chia sẻ pháp thoại cho quý Phật tử trong những ngày chuẩn bị đón chào rằm Hạ Nguyên. Và đêm hôm nay, ngày 13 tháng 10 âm lịch, năm Kỷ Hợi, Phật lịch 2563, chúng ta lại đầy đủ nhân duyên được gặp nhau tại đây, tại giảng đường Phật học đường Xá Lợi. Xin thân mến chào tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử thân mến, hôm nay được trở về với đạo tràng Chùa Xá Lợi, Hương Nhũ xin gửi đến toàn thể quý đạo hữu một pháp thoại mang tên Năng Lượng Bình An và Năng Lượng Bất An. Xin cảm ơn. Chúng ta ngồi bên nhau đã có những năng lượng chia sẻ cho nhau. Năng lượng của con người là thứ vô hình, thưa các vị. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy được thì mọi thứ rất là đơn giản. Nhưng năng lượng lại là một thứ vô hình, loại năng lực vô hình, nhưng lại nó có một cái sức mạnh vô cùng lớn lao, gọi là cái từ trường, cái năng lượng từ tâm chúng ta, từ thân chúng ta, và ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả chúng ta, đến xã hội, đến gia đình, đến đất nước và đến cả toàn thế giới, cũng từ những cái năng lượng sống, những cái từ trường của chúng ta đem đến cho nhau trong cuộc sống, thưa các vị. Quý Phật tử thân mến, từ góc độ phân tâm học, tức là tâm lý đó, thì người ta phải xét xem những cái năng lượng này nó đi đến từ trạng thái tâm lý bất an hay là bình an. Và cuộc sống này ai cũng muốn mình được bình an, bởi vì có bình an mới có hạnh phúc. Nhưng mà nhà Phật sẽ cho chúng ta một cái thái độ sống là trong mọi hoàn cảnh thăng trầm, con người ta vẫn có thể giữ được những năng lượng tuyệt vời, những năng lượng an lạc. Bởi vì cái năng lượng này nó không phải do hoàn cảnh sống đem đến đâu. Nếu chúng ta chờ đợi hoàn cảnh như ý mới có năng lượng bình an, và mất bất như ý là bất an, thì cái đó không gọi là năng lượng được. Đó chỉ là thỏa mãn cái lòng ham muốn của con người. Bình an là trạng thái, bất an là năng lực cảm biến của con người về những rủi ro có thể xảy đến với mình. Tại mình đang sống như vậy, bỗng nhiên mình có Phật tử gọi đến thưa sư, mấy ngày nay con có một cái trạng thái rất là bất an mà không biết tại sao. Có người nói với sư như vậy, và có người nói thưa sư, con biết cái chết sẽ đến, sắp đến với cha hay với mẹ của con, bởi vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo đã là giai đoạn cuối. Nhưng sao trong lòng con vẫn thấy rất tự tại, bình an. Con biết cái chết sẽ đến với người thân, nhưng con đã chuẩn bị tinh thần. Con biết cuộc sống này khổ, vô thường, vô ngã, cho nên con chuẩn bị một tâm thái bình an để chờ đợi cái điều đó sẽ xảy đến. Ý sư muốn nói ở đây, cái năng lượng đó nó xuất phát từ một cái tâm thái của con người, nhưng không phải quyết định bởi hoàn cảnh. Năng lượng đó là cả một cái quá trình con người ta tích thiện, con người ta làm các thiện nghiệp để tạo ra các năng lượng tốt lành. Hoặc nếu bất an là do chúng ta tích lũy quá nhiều ác nghiệp và những điều không tốt trong cuộc sống. Cho nên phần nào giống như bản năng sinh tồn, một loại phản ứng của con người trước những tín hiệu. Cái người ta hay nói là có một cái linh tính. Cái linh tính cảm nhận một cái sự bất an, Và cuối cùng có những điều không như ý, những cái điều gì không hay nó xảy đến. Cho nên có thể nói bất an là một trạng thái tâm lý bình thường và phổ biến của con người. Thậm chí nó cũng là một cái sự bình thường về mặt sinh học. Ví dụ như đứa con ở nhà, nó đau ốm, nó có điều gì không hay, người mẹ, người cha ở rất xa, cảm thấy cái nỗi lòng xốn xang, lo lắng. Đó là cái gọi là thần giao cách cảm. Nó rất xa mà người ta cảm nhận được một cái gì đó bất an, và cuối cùng có một điều gì đó không tốt xảy ra cho đứa con của mình. Thật ra nó là một trạng thái tâm lý bình thường và phổ biến của con người. Nó thể hiện sự nhạy cảm của con người trước những cái vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống, có khi chủ quan, có khi khách quan. Cái điều không hay có khi do chính mình, có khi không phải do chính mình đem đến. Nói chung con người nó nhạy cảm. Cái bài phát về năng lượng, tức là sư nói một cái khía cạnh về tâm lý học, thưa các vị. Cho nên ở đây bài nói chuyện về đề tài năng lượng, bất an hay bình an, bởi vì cái năng lượng xấu, tình trạng bất an giờ đây nó đang trở thành một trạng thái tâm lý quá sức phổ biến trong cái cộng đồng của xã hội chúng ta hiện nay. Bởi vì nó thể hiện qua các tin nhắn gửi trên các cái phương tiện truyền thông, từ email, điện thoại, Facebook, Zalo, Viber. Nếu có thể kết nối được thì phần lớn những tin nhắn mà bản thân quý thầy, quý sư, ở đây là cá nhân sư Hương Nhũ, nhận được phần lớn là những cái dòng trạng thái vô cùng bất an. Nó chiếm tới 98% các cái lời chia sẻ để nói lên cái trạng thái tâm lý của con người không được sống trong sự bình an. Cho nên mình đừng có nghĩ nó là một bài học tâm lý dành cho các bạn sinh viên cái khoa tâm lý học. Mặc dù cách đây không lâu thì sinh viên khoa tâm lý học năm thứ 3 đã về chùa Thiên Quang và sư chia sẻ một pháp thoại giới thiệu về tâm lý học Phật giáo cho các bạn học khoa tâm lý học của trường Đại học Nhân Văn, mà do một vị giáo sư là giám đốc của cái trung tâm nghiên cứu về tôn giáo đưa các bạn sinh viên đấy về chùa Thiên Quang, vì các bạn muốn tìm hiểu đối với nhà Phật giải thích, giải quyết như thế nào về những vấn đề bất an hiện nay trong xã hội. Mặc dù các bạn học trong ngành tâm lý học của Đại học Nhân Văn, thầy Dương Hoàng Lộc đưa các bạn về chùa và muốn các sư chia sẻ về cái nhìn của đạo Phật đối với các vấn đề bất an hiện nay trong xã hội. Quý Phật tử thân mến, có thể nói rằng cái trạng thái bất an nó trở thành cái vấn đề quá sức phổ biến của cộng đồng, của xã hội, cho nên rất đáng lo ngại. Bởi vì từ những cái điều đó, nó một cái làn sóng nhiều như vậy, thì tất nhiên nó tạo thành năng lượng, thưa các vị, năng lượng xấu. Chúng ta đang ngồi đây nghe pháp, trạng thái tâm an tĩnh, thanh tịnh, bình an, hạnh phúc. Chúng ta đang có những năng lượng tuyệt vời dành cho nhau, năng lượng của tình thương, năng lượng của sự hiểu biết. Nhưng nếu tất cả mọi con người đều đem đến những trạng thái âu lo, sợ hãi, bất an, tham sân si bao trùm, thì tất nhiên một cái nguồn năng lượng, một cái dòng năng lượng rất đáng lo ngại, nói lên cái sự không lành mạnh của một xã hội mà phần lớn con người đã đánh rơi cái nền tảng đạo đức. Cái niềm tin đối với nhân quả nó không được xác tín. Còn người ta sống hôm nay chỉ biết hôm nay, chỉ biết cái lợi trước mắt, chỉ ôm gom hết vào cho mình. Trong khi trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, một là tất cả, tất cả là một, thì trong sư có tất cả các vị, trong các vị cũng có Phật, và cũng có tất cả mọi người, cũng có chúng sanh, và do vậy ma quỷ thần tiên gì cũng trong chúng ta. Chúng ta không thể nói riêng chúng ta là một vũ trụ riêng biệt, một cái tinh cầu giá lạnh hay là một tinh cầu mỹ miều xinh đẹp của riêng ta, mà mỗi một con người nó sẽ nằm trong tất cả mọi người. Mọi người nằm trong tất cả chúng ta. Do vậy mới gọi là cái năng lượng nó chi phối cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội, chứ năng lượng không thể là của riêng ai. Sư nói như vậy, các vị có đồng ý không ạ? Xin cảm ơn. Như vậy, cái bất an, cái lo lắng, cái cảm nhận một cái điều gì đó nó sắp xảy ra mà không biết nó là cái gì. Tại sao lại có một cái cảm nhận bất an như vậy? Bởi vì suy nghĩ xấu ác, việc làm xấu ác, hành động, lời nói xấu ác, nó tạo thành một cái năng lượng, cái từ trường, nó chi phối chính chúng ta. Và tự nhiên nó làm chúng ta sống trong một cái năng lượng vô cùng bất an. Mà mặc dù mình sống rất tốt, mình vẫn cảm nhận bất an là vì sao? Một cái nghiệp xấu trong quá khứ đã bắt đầu sắp trổ ra và mình cảm nhận được. Nếu chúng ta cảm nhận được năng lượng tốt hay năng lượng xấu sắp đến thì chứng tỏ là mình cũng có tu tập. Cái tâm thái mình, cái tâm hồn mình nó có mở ra đó. Còn nếu mọi sự mình cũng chỉ trơ trơ thôi, ai sao tôi vậy, phải không nào? Ai làm ác tôi làm ác theo, ai nói xấu tôi nói xấu theo. Cái đó chứng tỏ là một cái trạng thái tâm bị đóng kín vô minh, không hề có một cái xúc cảm gì trong cuộc sống. Ở trong các trường đại học, sinh viên học về ngành triết học, philosophy, người ta hỏi triết học là gì, philosophy là gì. Philo nói từ cái nguyên gốc Hy Lạp, philo là tình yêu, sophia là thông thái, trí tuệ. Cho nên philosophy là tình yêu trí tuệ, minh triết là tình yêu trí tuệ. Mà cái con người có cái sự minh triết đó phải có cái sự xúc cảm, có sự nhạy cảm trước những cái gì, những cái thăng trầm biến động của cuộc sống, chứ không phải là sống chết mặc bay. Con người phải có cái mức độ nhạy bén với mọi cái tình cảnh của con người, biết rung động trước cái lương tâm cuộc sống. Như một con chim nó đang bay ở trên bầu trời, nó rớt xuống dưới đất, mình nói ôi tại sao nó lại đi như thế này. Nhưng cũng có người nhẫn tâm đi ngang qua, không hề biết là một sinh vật vừa mới bị rơi, bị chết. Thì đúng quả là cái tâm hồn người đó bị đóng kín. Bình an hay bất an đừng hỏi đến người đó làm gì. Với những cái người vô tâm trước mọi hoàn cảnh xã hội, hứng hờ trước mọi hoàn cảnh xã hội, thì đừng nói bình an hay bất an. Người đó chỉ cần thỏa mãn lòng tham, vậy là đủ. Cho nên cái đó không thể gọi là một cái con người muốn tìm hiểu về cái giá trị của năng lượng cuộc sống. Còn năng lượng bình an, muốn có năng lượng tốt thì phải xuất phát từ một tâm thái an lạc, bình an mới có năng lượng bình an. Nói đến điều này thì sư Hương Nhũ nhớ đến một cái bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Bác sĩ là một thành viên rất là tích cực lâu năm của sinh hoạt Phật học tại chùa Xá Lợi, và có nhiều cái bài nói chuyện cho mọi lứa tuổi rất là giá trị. Thì bác sĩ đã nói an lạc thì không phải là cái sảng khoái, cái hài lòng, cái như ý gọi là an lạc. Cho nên nếu ai hôm nay vừa mới trúng số, có cái số tiền mà nói rằng tôi an lạc là dùng từ đã sai. Tôi vui quá, hạnh phúc quá, hôm nay có một số tiền vô túi. Chứ không phải là cái an lạc mà nó sẽ tạo ra một cái năng lượng bình an mà ảnh hưởng đến mọi người chung quanh. Thì sư xin thưa không phải như thế. Bởi vì sao? Đúng như bác sĩ nói, an lạc này không phải cái hạnh phúc nhất thời, cái sảng khoái hài lòng, cái vui sướng nhất thời. An lạc phải giống như một dòng suối tưới mát ở bên trong tâm hồn của mỗi một con người. Cho nên nhắc đến Đức Quán Thế Âm, người ta nói là với nhành dương liễu tưới mát nhân gian. Và nếu như mình có cái năng lượng êm mát đó thì mình mới biết cái an lạc là một trạng thái hỷ lạc từ bên trong mỗi một chúng ta. Nó nhẹ nhàng, nó bền bỉ, mang lại sự bình an cả thân và cả tâm cho chính chúng ta, lan tỏa đến người khác. Cái an lạc đó thường xuất phát từ tuệ giác. Nó đưa đến cái phong thái tự tại, ung dung, nó cân bằng về vật chất lẫn tinh thần trong cuộc sống con người. Một con người trúng số độc đắc, một thí sinh thi hoa hậu mà đạt được vương miện, một người có tên trên bảng vàng, một người đi về đích trong cuộc chạy đua hay bơi lội, cảm thấy rất hạnh phúc, rất sướng vui. Nhưng cái niềm hạnh phúc này không có bền lâu. Nếu nói cái điều này đem lại năng lượng của an lạc, bình an thì không phải. Nhưng đem đến cái niềm vui, niềm hạnh phúc có thể nói lên đến tột đỉnh trong một cái thời gian, khoảng thời gian nào đó. Bởi vì nó làm thỏa mãn một cái sự mong muốn, nó thỏa mãn giác quan trong sự ăn, uống, ngủ nghỉ hay cả cảm giác về tình yêu. Thì đó là những cái điều thỏa mãn các giác quan, cho niềm vui sống thông thường, làm cho ta thỏa mãn các căn. Nhưng đó là những vị ngọt. Vị ngọt thì sung sướng, nhưng rồi sẽ biết đến, sẽ hết. Và đồng thời có những vị ngọt đem đến sự nguy hiểm cho cuộc sống của chúng ta. Cho nên trong bài kinh Con Rắn, Đức Phật dạy con người ta khi hưởng thụ một cái điều gì trong cuộc sống thì phải biết nó xuất phát cái niềm vui đó từ đâu. Nó chánh nghiệp, thiện nghiệp hay là ác nghiệp? Nếu nó là từ những cái điều bất chánh, nó đem lại niềm vui đó, nhưng rồi chúng ta sẽ biết cái sự nguy hiểm của nó. Nó có nhiều trí tuệ là phải biết thoát ra khỏi cái điều mà hưởng thụ vui sướng đó. Bởi vì nó không phải là trong chánh nghiệp, chánh mạng. Nó là một cái điều chỉ để thỏa mãn các giác căn, các giác quan. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng giống như bắt một con rắn, nó êm, nó mát như vậy đó, nhưng nắm vào đuôi nó rồi con rắn sẽ quay lại cắn chúng ta. Cho nên bất cứ một cái điều gì đem lại sự thỏa mãn, vui thích cho chúng ta đều nên suy xét nó thỏa mãn một cái sự nhất thời hay đây là một cái niềm an lạc do chúng ta biết có sự tu tập, biết lập công bồi đức, biết sống nghĩ đến mọi người và những người thân trong mái gia đình của mình. Cái năng lượng bình an đó không thể đánh giá qua sự thỏa mãn niềm vui chiến thắng hay sự thỏa mãn về ăn uống ngủ nghỉ. Đôi khi chỉ có một cái sự thanh tịnh, một người Phật tử ngồi trước bàn Phật để một nén hương, một viên trầm, một cành hoa dâng cúng Phật, hoàn toàn không có cái gì để gọi là hưởng thụ, nhưng lại vô cùng an lạc. Chỉ có sự thanh tịnh, chỉ có một mình, âm thầm, lặng lẽ, không có tiếng cổ vũ, tiếng reo hò, nhưng lại có nụ cười đến từ bên trong, không phải là từ bên ngoài đem đến. Cho nên, có khi cái niềm an lạc đó nó ảnh hưởng đến những người bạn sống trong gia đình, bạn đời, con cái, vợ chồng, ảnh hưởng đến những người bạn là pháp nữ cùng tu, ảnh hưởng đến trong một cộng đồng của tăng hay của chư ni tu tập, bởi cái năng lượng an lạc của một cá nhân đó quá lớn. Trong một gia đình hai vợ chồng sẽ có một người mang một cái năng lượng an lạc lớn hơn người kia, cho nên vắng cái người kia thì người còn lại luôn cảm thấy bất an, luôn phải nương tựa vào cái năng lượng bình an của cái người bạn đời của mình. Đó, cũng có khi dù có hay không có thì người ta vẫn cảm thấy tự tại, an lạc, vì cái năng lượng bình an của người đó đủ lớn, đủ có thể gì ban rải cho người khác nữa. Cho nên dù một người, hai người hay nhiều người, bản thân họ vẫn cảm nhận một cái giá trị của niềm an lạc lớn trong cuộc sống và có thể chi phối, làm cho người bên cạnh không còn cảm thấy buồn, thất vọng, khổ đau. Cho nên đó là cái tâm lý các bạn trẻ mà tìm về quý thầy, về ngôi chùa, đến với các sư. Sư ơi, cho con ngồi với sư 5 phút thôi cũng được. Tại sao? Sư ơi, con cảm thấy bình an lắm. Chúng ta nói, ôi cái kiểu này chắc lại cuồng idol rồi. Nhưng không phải đâu. Người ta thật sự cảm nhận một cái năng lượng bình an từ một cái con người có tâm từ bi, mà lại phải tu đúng chánh pháp, thì cái năng lượng từ bi đó mới tưới tẩm, mới làm êm mát chúng ta. Rồi nát chúng ta đi về rồi, chúng ta vẫn thấy còn êm ả mát mẻ. Chứ còn đôi khi mình ngồi, các bạn trẻ ngồi gần người yêu hạnh phúc, mà lát chia tay rồi thì cũng có thể cái cảm giác đó cũng còn. Nhưng nếu nói có phải là năng lượng bình an không thì không, bởi vì nó bị chi phối bởi ngoại cảnh. Có thể ngày mai người ta đã là thay đổi rồi, em rất tốt nhưng anh rất tiếc, chia tay rồi, là nó đem lại một cảm giác đau đớn khủng khiếp. Con người thật sự bình an thì người đến người đi, nhưng chúng ta vẫn giữ một cái trạng thái cân bằng. Người ta biết đó là sự vô thường đến đi của kiếp sống con người, nhưng tự thân của chúng ta do tu tập, do chánh niệm, do thiền định, do công năng sám hối, trì chú niệm Phật, bố thí, làm các công đức lành, nó tạo một cái năng lượng lớn trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên để có cái năng lượng bình an không phải là dễ đâu. Có những con người bẩm sinh lớn lên cái năng lượng đó rất rất lớn. Tại vì sao? Cái chủng tử của họ nó là vốn tốt. Cho nên khi lớn lên trong cái điều kiện gia đình được giáo dục, cha mẹ lại thiện lành, nên những người con mình lớn lên một cách bình an, rồi lại biết đến Phật pháp, quy y Tam Bảo, tiếp tục nuôi dưỡng các năng lượng bình an. Nhưng có những bạn trẻ sanh ra là dễ dàng tập nhiễm những năng lượng xấu và ác từ bạn xấu, từ những cái thú vui chơi, rồi là tiếp nhận nó giống như là một cái món ăn không thể thiếu. Và không bao lâu mình ngồi gần những con người đó, mình cảm nhận một cái điều gì đó không có được bình an, tại từ trường của họ xấu quá. Cho nên chúng ta muốn đem lại một cái từ trường tốt đẹp, một cái năng lượng bình an hạnh phúc cho những người chung quanh chúng ta, thì chúng ta phải sống trên cái niềm tin vào nhân quả. Chúng ta phải biết sống có tri túc, phải nào biết đủ là vui. Rồi với tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả luôn luôn huân tập, thì tự nhiên dù cho mình sống trong hoàn cảnh nào, có thể giàu, có thể nghèo, nhưng chúng ta có một năng lượng từ bi rất là tuyệt vời, thưa các vị. Lần đầu tiên, sau một thời gian, Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia, tu tập, thành đạo. Mà khi thành đạo rồi đó, thì cái năng lượng của một người đắc đạo chắc chắn rất tuyệt vời, rất là lớn, ảnh hưởng rất lớn. Chiến thắng ma quân và chiến thắng vạn quân, rồi chiến thắng chính mình. Một cái năng lượng của từ bi, của trí tuệ, của sự giác ngộ. Cho nên khi Đức Phật thành đạo thì tự nhiên Ngài chỉ ngồi yên dưới cây Bồ Đề. Y phục của Ngài lúc đó đâu có cái gì mà sang trọng, chỉ là một cái tấm y đã trải qua nhiều tháng năm tu khổ hạnh. Rồi Ngài trở về con đường trung đạo, rồi Ngài thiền tập dưới cây Bồ Đề. Tức lúc đó không còn khổ hạnh ép sát, cũng không có hưởng thụ dục lạc. Ngài tu bằng cái con đường trung đạo, không có để cho thân thể đói khát kiệt quệ, mà cũng không để cho thân thể mình hưởng thụ các dục lạc trên trần thế. Nhất tâm thiền định, mà Ngài đắc đạo trong một cái gì? Một cái tư thái của người chiến thắng các dục vọng của bản thân. Thế thì Ngài ngồi như vậy, mà tại sao có những người đến đảnh lễ, cúng dường, dâng thức ăn, dâng những phẩm vật, mà họ có lên cho Ngài? Trong khi đó Ngài đâu có cái gì đâu, chỉ là một vị tu sĩ mang một cái tấm y đơn sơ. Đó là do năng lượng từ bi trí tuệ, cái từ trường quá lớn lao. Rồi Ngài thành lập được tăng đoàn là bởi vì là mọi người trở về đi đến với Đức Phật bởi cái năng lượng từ bi trí tuệ mà người ta tìm đến Đức Phật. Chứ lúc đó làm gì có mạng truyền thông để mà kêu gọi, làm gì có kết bạn trên Zalo, Facebook, làm gì mà có. Bây giờ là phải nói cái truyền thông nó mạnh đến mức độ mà có sức mạnh truyền thông và có khủng hoảng truyền thông luôn. Nó có sức mạnh và nó cũng đem đến cả cái mặt trái làm cho khủng hoảng. Ngày xưa Đức Phật chỉ bằng năng lượng từ bi và trí tuệ. Cho nên mình nghe cái bài pháp này là mình phải tu tập, huân tập cái năng lượng tốt lành. Thì Ngài thành lập tăng đoàn, rồi Ngài trở về thăm quê hương. 6 năm sau Ngài mới trở về thăm quê hương Kapilavastu, kinh thành Kapi La Vệ. Lúc đó La Hầu La được 7 tuổi. Tức là La Hầu La được 1 tuổi thì Ngài ra đi. Khi Ngài trở về La Hầu La 7 tuổi. La Hầu La con của Thái tử Tất Đạt Đa. Khi Đức Phật đến thăm Hoàng Cung, công chúa Yasuda La mới đưa La Hầu La đến gặp Đức Phật và dạy con mình: này La Hầu La, Ngài đây chính là cha của con hãy đến xin Ngài phần tài sản của con. Thì cậu bé La Hầu La làm theo lời mẹ, mình đến đảnh lễ ra mắt Đức Phật. Nhưng mà khi đến gần Phật, chiêm ngưỡng thân tướng trang nghiêm, dung mạo uy nghi của Ngài, và đặc biệt một cái từ trường thanh tịnh an vui tỏa ra, La Hầu La quên luôn lời mẹ dạy. Cậu chắp tay cung kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Ngài, chỉ cái bóng của Ngài thôi cũng làm cho con mát mẻ an vui. Rồi cứ quấn quýt bên Đức Phật cho đến khi Ngài thọ trai xong, rời khỏi Hoàng Cung, trở về lưu trú trong vườn Ngự Uyển. Trong Ngự Uyển là cái vườn của dành cho vua ở trong kinh thành. Thì lúc đó La Hầu La đi về rồi, trên đường về mới chợt nhớ lời mẹ dạy, cho nên quay trở lại bạch Đức Thế Tôn xin cho con tài sản. Thì lúc đó Đức Phật mới nói: tài sản trong thế gian con ơi, nếu không hiểu, không có chánh kiến, con người ta hưởng thụ tài sản của thế gian mà chất chứa đầy phiền não. Như Lai sẽ ban cho con gia tài cao thượng có 7 phần mà Như Lai đã đạt được dưới cội Bồ Đề. Con sẽ là người chủ của một gia tài siêu thế. Gia tài siêu thế là 7 món về đời sống tinh thần, là thất thánh tài của hàng thánh giả. Có tín là niềm tin chánh tín, chứ không mê tín dị đoan, đó là tín. Thứ hai là giới. Con người mà không có giới, có nói trời nói đất gì cũng khổ đau. Mình xem mình có 5 giới đó, mình giữ cho tròn là mình có an lạc. Còn cứ tùy theo cái mức độ tu tập, mình giữ cái giới của mình, giữ cho trong sạch. Rồi đến thứ ba là tàm, là biết hổ thẹn khi phạm lỗi. Quý là biết xấu hổ với chính mình khi phạm lỗi. Tàm là xấu hổ với người, quý là xấu hổ với chính mình. Đa văn là phải nghe nhiều, biết rộng. Cho nên chúng ta đi nghe pháp là chứng tỏ thái độ của một con người sống có chánh kiến. Mình không có đi theo đạo Phật là thắp hương cúng một cái vật gì đó, bông trái gì đó, rồi ngồi khấn vái cầu xin. Đạo Phật không phải để cầu xin, đạo Phật là để thực hành mà thôi. Còn mình cúng kính là đem lại phước báo. Chứ còn cái an lạc nó không phải từ sự cúng kính, mà cái an lạc nó phải từ trí tuệ và sự thực hành lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống. Cho nên đa văn là phải học nhiều biết rộng. Chúng ta bây giờ nhiều việc quá, phải nghe pháp để xem Đức Phật dạy chúng ta nên sống như thế nào là người sống với tuệ giác của Đức Thế Tôn. Rồi trí tuệ, từ cái sự tu tập giữ giới thanh tịnh sẽ có trí tuệ sáng suốt, biết chánh biết tà. Trong cuộc sống bây giờ nổi hai cái từ năng lượng là vô số năng lượng tà đến với chúng ta trong cuộc sống. Chỉ cần ngó mấy vài đường là chúng ta tin rồi. Ngó từ cái miệng, ngó từ vật chất, ngó từ sự quyến rũ, chúng ta đã cho nó là chánh rồi, vì nó vừa ý chúng ta. Cho nên trí tuệ sẽ cho chúng ta nhận biết chánh tà. Và cuối cùng xả là buông bỏ mọi sự chấp trước, rồi sẽ có từ tâm đến với tất cả chúng sanh. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy một vị Bồ Tát có đủ thất thánh tài mới được xưng là Bồ Tát hay là thánh nhân. Cho nên Đức Phật đã cho La Hầu La 7 cái gia tài đó: tín, giới, tàm, quý, đa văn, trí tuệ và buông xả. Đó là những cái gia tài của bậc thánh. Rồi cho ngài Tôn giả Xá Lợi Phất làm lễ xuất gia cho La Hầu La, lãnh trách nhiệm làm thầy giáo thọ dạy cho La Hầu La. Như vậy La Hầu La chuẩn bị thừa kế cái ngôi ngai vàng của Vô Tịnh Phạm, mà vì cái từ trường, cái năng lượng của Đức Thế Tôn, cậu cũng trở thành một sa môn từ khi mới 7 tuổi, là một sa di. Cũng là từ cái năng lượng từ trường, chứ Đức Phật có cho bánh, cho kẹo, cho xe, cho nhà gì đâu. Nhưng do năng lượng mà giáo hóa, dạy được con đi trên con đường của bậc thánh. Vậy ở đây ai chưa dạy được con, ai chưa khuyên bảo được con? Một, nhân quả nhân duyên trong nhiều kiếp sống. Hai, năng lượng của chính chúng ta chưa đủ cái năng lượng tốt, từ trường tốt để cảm hóa giáo dạy con mình, giáo dạy người bạn đời của mình, giáo dạy những người sống chung quanh của chúng ta. Đức Phật đi về kinh thành Ca Tỳ La Vệ, ngài chỉ đắp một tấm y, tay bưng bình bát đi trên đất. Vậy mà hoàng thân quốc thích và chúng sanh kéo nhau lũ lượt ra lạy Đức Phật. Lúc đó họ đã biết Phật là gì. Phật đi xuất gia, Phật thành đạo và trở về. Thế thôi, chưa ai biết gì về lời dạy của Đức Phật, chưa biết thế nào là tam bảo, là chánh pháp. Nhưng mà tại sao người ta bưng nước đến rửa chân cho Phật, lạy Phật, cảm mến Phật? Mà có nhiều vị hoàng thân ngày đám cưới rồi mà vẫn cảm nhận, chắc có lẽ ta đi theo Đức Thế Tôn rồi thôi mà ra đi. Đó là cái từ trường, cái năng lượng và cái nhân duyên tu tập của mỗi một con người. Cho nên nếu chúng ta không quan tâm đến cái năng lượng của tự thân, thì cuộc sống của gia đình mình có khi có tiền, có bạc, có tài sản, nhưng vẫn không có hạnh phúc. Tại vì năng lượng của mỗi một con người tỏa ra, mà xưa nói cái năng lượng nó rất mạnh, nó chi phối rất là nhiều thứ. Tại sao Đức Phật thành đạo thuyết pháp nhập Niết Bàn gần 3.000 năm mà bây giờ thế giới vẫn là xem, nhìn nhận, công nhận Đức Phật là một bậc đạo sư của trí tuệ, của tâm từ bi, mới có Liên Hiệp Quốc, mới có Vê Sắc là một cái ngày mà kỷ niệm các sự kiện lớn đáng sanh thành đạo nhập Niết Bàn của Đức Phật, mà cả thế giới đều ngưỡng mộ. Nếu không phải bằng năng lượng, bằng trí tuệ, bằng tâm từ thật sự của Đức Phật, thì chắc chắn Phật giáo đã đi vào quên lãng rồi, nó nằm dưới những lớp đất đá ngàn năm của Ấn Độ rồi, chứ nó không được gìn giữ. Các cái thánh tích vẫn còn nguyên vẹn trên xứ Ấn, và những lời dạy của Đức Phật bây giờ người ta đến Bồ Đề Đạo Tràng, người ta vẫn cảm nhận cái năng lượng từ xứ Phật. Có nhiều người nói con đi không nổi đâu sư ơi, trời ơi tuổi con dày nè, chân con dày nè, bệnh con dày nè, huyết áp con dày dày, nếu con đi là con chết ở bệnh. Mà sư cũng thấy chưa có ai chết khi mà đi thánh tích hết. Thậm chí có những cái đoạn lên núi, vượt đèo, đi đường xa, người ta cảm tưởng chừng không đi được, vậy mà người ta vẫn đi đến nơi trong một cái trạng thái an vui, là bởi vì năng lượng của Đức Thế Tôn mấy ngàn năm giờ đây vẫn còn vô cùng hùng tráng, vẫn còn mạnh mẽ và chi phối nhân loại trên toàn thế giới, trong đó có chúng ta, thưa các vị. Nếu mà sư giảng được hết bài pháp này, chắc là các vị cũng có những năng lượng tuyệt vời dành cho sư. Ngày hôm nay là sư làm việc nguyên một ngày, thưa các vị. Vậy mà bây giờ sư vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và tràn đầy năng lượng để nói chuyện với các vị, bởi vì các vị cũng đang dành cho sư những năng lượng của tình yêu thương, của sự cảm mến, của lắng nghe, và các vị cũng đang chia sẻ cho nhau những từ trường rất tốt. Cũng sẽ có những con người có từ trường chưa có tốt hẳn đâu, nhưng mà đức chúng như hải mà, thành ra những từ trường xấu ác nó hóa giải. Cho nên giống như một cái ly nước trong, phải không nào, mà nó càng nhiều thì nó sẽ hóa giải những cái nước màu, nước tím, nước xanh, mà nước trong cứ chế vô càng nhiều thì cái nước xấu, nước đục nó trào ra, và cuối cùng chỉ còn lại một cái số lượng nước trong veo. Cho nên từ trường luôn luôn rất mạnh và ảnh hưởng đến nhau. Cho nên các vị phải khi tu tập phải tìm thầy lành bạn sáng. Bây giờ cũng có nhiều người tu vẫn khổ đau vì chúng ta không cảm nhận đâu là năng lượng tốt lành. Đâu cũng nhào vô hết á, thấy không nào, vui ồn ào náo nhiệt, rồi là xưng hô các cái danh hiệu bảng vàng tên tuổi, chúng ta tưởng đó là an lạc, nhưng đó chỉ là thỏa mãn cái niềm mong muốn về danh, về lợi, về sắc, về tài. Còn cái an lạc đôi khi chúng ta có thể hy sinh rất nhiều mà chúng ta, ủa sao mình hôm nay mình bỏ ra rất nhiều, mình được cái gì? Mình được cái năng lượng an lạc chứ không có cái gì đền đáp. Được cái năng lượng, cái từ trường tốt, cái điều đó là vô giá. Còn cái cuộc sống này bắn ít đi, bắn quy lại thì nó là thế gian rồi, nó là chia sẻ những cái từ trường xấu ác cũng có nữa, thưa các vị. Nó giao hòa những từ trường xấu và ác. Cho nên ở đây có một cái điều cần được nhận thức đúng đắn, dù vẫn còn gây nhiều tranh luận, nhưng tất cả chúng ta đều có thể tự kiểm chứng. Mỗi cá nhân đều sở hữu một từ trường, một năng lượng riêng. Tất cả chúng ta đều có. Chắc chắn ta từng gặp một ai đó ta cảm thấy quý mến ngay lập tức. Gặp có một lần mà sao ta cứ khen cái người đó hoài à, sao cái chị đó dễ thương quá à, chị đó sao hiền quá à, mà chưa có sống chung phải không, chưa có biết. À, cái người nọ nó chưa sống chung mà sao biết. Ấy, vậy mà tôi cảm nhận rằng chị đó rất tốt, rất dễ thương. Chúng ta cảm nhận từ cái năng lượng, cái từ trường, chứ không phải vì chị cho ta cái gì mà ta khen, mà tự nhiên ta cảm nhận được. Cái bác đó bác bặc cái áo đầy bụi bặm, đầy các vết ố vàng vì lao động, nhưng mà sao nhìn bác đấy tôi cảm thấy có một cái năng lượng bình an. Cái điều đó mình cảm nhận được. Tại sao có người mình ngồi bên cạnh mình lại nghe bức rứt mệt mỏi mà không biết tại sao? Ta chỉ muốn đi thôi, ta không muốn nghe. Ta nói rất hay mà mình nói thôi tôi không hiểu đâu, đừng nói nữa. Tại có một cái năng lượng gì đó làm cho mình rất khó chịu. Chắc chắn ta đã từng gặp những cái hoàn cảnh như vậy. Ta vui vẻ, ta an toàn, ta dễ chịu khi gần một người. Ta sẵn sàng kết bạn và trò chuyện như đã thân từ lâu. Đó là cùng cái tần số, thấy chưa nào? Nhưng cái tần số này xấu hay tốt? Nếu như mà chúng ta thấy rằng có những con người mang những cái đám mây u ám và tiếp xúc thấy nặng nề, bực dọc, và thậm chí có người đấy gặp cái người đó xui quá đó, thì chúng ta cũng phải xét đến cái từ trường, cái năng lượng giữa hai bên. Chúng ta phải biết cái từ trường, cái năng lượng đó mình nói là vô hình, nhưng thật sự có một cái lớp ánh sáng bao quanh mỗi cá nhân. Tại sao Đức Phật có hào quang? Cái hào quang là cái gì? ở trong cái các chùa là điện phải không? Các cái vùng điện phải không? Điện nhiều màu hay điện trắng, điện vàng, đó là tượng trưng thôi cho cái ánh sáng thôi. Chứ còn ở chư Phật, chư Bồ Tát, đó là cái trường năng lượng, cái hào quang nó tỏa ra bởi vì cái công đức, cái tâm từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, của các bậc thánh nhân, các bậc chân sư. Có hình dáng, có màu sắc, có cường độ. Và ở chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà mình ngồi gần á là mình cảm nhận được. Và chính cái cường độ làm cho mình quá sức bức rứt, mệt mỏi, tức rằng cái từ trường xấu rất mạnh. Còn mình ngồi gần, nói tôi mệt quá, xong mà tôi gặp chị rồi sao tôi thấy khỏe quá trời, mát mẻ quá trời. Cho nên chúng ta hãy xem đó, nhiều khi mình nói con tu dữ lắm, con công phu dữ lắm, con làm phước dữ lắm, nhưng mà tới gần ông thầy cũng không muốn nói tới hai lời. Tại mình nói dối thôi. Cái năng lượng nó tỏa ra, người ta đã biết mình là ai. Tất nhiên cái từ trường người ta sẽ rất tốt để cảm nhận cái năng lượng của mình. Nếu cả hai đồng xấu thì không có gì để nói rồi, phải không nào? Đã là bôi thì đâu có biết đâu là bôi nữa. Đó. Cho nên chúng ta sẽ biết cái sự tu tập của mình nó thể hiện ra một cái nguồn năng lượng tích cực. Tại sao có những người đến với các vị cao tăng, phải không? Người ta hoan hỷ, người ta tiếp đón, phải không? Rồi người ta chia sẻ nói chuyện. Có những người mới ở ngoài cổng kia thôi, ở trong này vị thầy nói thầy bệnh rồi con, thôi nói với thị giả thầy bệnh rồi. Thị giả nói sư phụ ơi cổ năng nỉ quá trời. Ông sư phụ ói luôn, các vị ói mửa. Cái từ trường xấu nó có một cái gì, có tốc độ nó đi đến. Thì tự nhiên ông thầy ông tu cao mà, ông cảm nhận được. Ông đâu có tính nói không đâu, ông cũng sẽ ráng để ông ra ông tiếp. Nhưng mà rồi ông ói các vị, rồi ông bệnh các vị, thì thôi rồi, phải đóng cửa. Đó là cho nên đôi khi không có nhân duyên để gặp. Mà đôi khi chúng ta, cái sự tu tập mình nó quá kém, nó quá nhiều sự xấu ác, cho nên không tạo thành một cái duyên lành để chúng ta được gặp các bậc chân sư. Cho nên chúng ta nghe như vậy và ráng tu để cuộc sống mình luôn được gặp những người tốt đẹp, thiện lành. Các vị đồng ý không? Cho nên nguồn năng lượng tiêu cực phát ra từ những cái người độc địa, hẹp hòi. Cho nên cái miệng ngoài thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao, thì vẫn là tâm địa hẹp hòi. Người ta cảm nhận được, nghe chưa? Tính khí sân si giống như một độc tố, nguồn năng lượng xấu phát tác thì ăn mòn những trạng thái vui vẻ của những người chung quanh. Tụi mình xuất hiện như là mọi người hết ai muốn nói cái gì, tự nhiên mọi người buồn rầu, nặng nề, chán nản, lo âu. Vậy năng lượng nó xuất phát từ đâu? Năng lượng tốt, năng lượng xấu nó từ đâu? Nó từ quan niệm sống của các vị. Quá ích kỷ tạo thành năng lượng xấu. Đố kỵ ghen ghét tạo thành năng lượng xấu. Tham lam sân hận, kiêu căng tạo thành năng lượng xấu. Từ bi nhân ái, yêu thương tạo thành năng lượng tốt. Không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không lừa đảo, không rượu chè cờ bạc, tạo thành năng lượng tốt. Cho nên sư nhớ cái hồi sư còn nhỏ, có cái người đó đến nói chuyện này kia, xong một chập sư vào, sư lấy tiền sư cho cái người đó mượn. Nói nhỏ chứ lúc đó cũng đi tu rồi, cũng hai mấy tuổi đầu rồi. Cái cô đó đến nói cái gì mà con vô có mấy triệu mà đưa hết vậy con? Cái câu đầu tiên mình trả lời, cô đẹp lắm, cô mặc đồ đẹp lắm, thấy không nào? Con nít mà, câu đầu tiên của mình là cô rất đẹp, mặc đồ rất đẹp, và vào nói chuyện gì đó để lấy tiền. Thì lúc đó một sư chị mới nói rằng cái bộ cánh trên người nó bán đầy ngoài chợ, chỉ mua một lần thôi đó, mà bằng cái lời nói mà mình không đủ trí tuệ để mình biết đây là thiện ác xấu tốt, thì tự nhiên mình móc túi ra mình đưa. Mà móc túi mình dễ nhất là gì? Là khen, khen mình, đúng không? Bắt đầu bước vô là thấy con người đó khả nghi. Nhưng mà ngồi nói chuyện một chút, mình thấy cái người đó hết sức dễ thương, Tại vì sao? Sao mà cô dễ thương quá vậy? Cô từ bi quá vậy? Cô đẹp quá vậy? Là có bao nhiêu muốn móc ra cho hết. Đó. Cho nên cái người nam á, thì người ta lại sáng suốt cái việc này. Khen 8 ca ngợi bao nhiêu người ta càng cảnh giác bấy nhiêu. Còn cái người nữ là gì? Yêu thương qua cái lỗ tai. Cho nên người nữ là hay bị lừa. Đó. Khen hay là khóc lóc kể lệ một chút là động vô cái trái tim của cái người nữ. Còn cái người nam đó là người ta sống cái minh triết, người ta có cái sự cao hơn. Nếu mà người ta có sự tu tập, có cái đời sống đạo đức thì họ càng sáng suốt. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng cái năng lượng xấu nó xuất phát từ quan niệm xấu, từ tín ngưỡng mê tín dị đoan cũng có năng lượng xấu, bùa gái không nào, rồi chơi những cái gì điều khiển âm binh ma binh gì đó để làm khuynh đảo thiên hạ, không biết gì hết, mình âm binh mình điều khiển cái này cái kia để thấy mình ghê gớm, đó là từ trường vô cùng xấu ác, thấy chưa nào. Rồi đó, hoàn cảnh, bạn bè, vợ chồng, con cái, các loại dục vọng đều ảnh hưởng đến từ trường và năng lượng của chúng ta. Cho nên trong cái đời sống nó hỗn loạn như thế này, không nên có quá nhiều bạn mà mình không biết ai ra sao. Chơi bạn chỉ vì là gì? Là cái lòng ham danh để chứng tỏ là mình có mối quan hệ rộng, nhưng mà thật sự ra mình không có những cái năng lượng tốt để chia sẻ cho nhau. Một người có tu dưỡng, có đạo đức thì trường năng lượng của người ấy rất tốt. Sư chỉ nói một người tu dưỡng đạo đức thôi, sư không nói Phật giáo, Kitô giáo hay Hòa Hảo, Cao Đài gì hết. Sư nói có tu dưỡng đạo đức thì trường năng lượng của người này sẽ tốt. Và do cái từ trường tốt thì cái luật hấp dẫn nó sẽ hấp dẫn những cái tốt đến với mình. Cho nên có nhiều người đã từ hồi con tu đó, con thấy nhiều sự may mắn đến với con. Mình hấp dẫn, luật hấp dẫn. Nhưng cũng có người nói từ hồi con tu, con bổ nghiệp, con xui quá trời. Ha ha, cách nào cũng được hết. Nhưng cái vấn đề của thật sự là tu không? Còn chắc chắn nghiệp phải có lúc trổ ra. Mình làm tốt nhiều lắm, nó mới biến cái nước mặn á, cái nắm muối trong cái ly nước á, mà mình làm công đức nhiều thì giống như nắm muối thả ra cái hồ nước lớn ngoài kia, nó mới hóa giải được. À, cho nên có người bệnh dữ lắm, cái về mới lạy sư bà hỏi làm sao cho bớt bệnh. Sư bà nói lúc xưa con còn khỏe mạnh, con sát sinh hại vật nhiều quá, bây giờ con phóng sanh đi con, là làm công đức đi. Nó con làm rồi, con làm hết rồi, nhưng mà là bao nhiêu? Có làm mà nhiều hay ít? Đó, nhiều khi mình không dám, cái gì mà cho đi mà không thấy có lợi trở lại, không dám làm. Cho nên chúng ta phải chấp nhận ôm lấy các cái nghiệp của chúng ta. Thì cái từ trường năng lượng nó tạo ra cái luật hấp dẫn. Hấp dẫn việc tốt, hấp dẫn thậm chí là những người phong thủy đó là vận khí tốt. Có đá này, đá kia, đâu nào? Đá hóa thạch, đá thạch anh, đá mã não, đá này, đá kia, đá nọ tạo ra năng lượng. Nhưng không có cái năng lượng nào bằng năng lượng của con người. Một người mà có những cái năng lượng tốt thì tự nhiên có rất nhiều những con người yêu thương những cái điều tốt đẹp nó đến. Đâu phải mình, bây giờ mình không phải nói đây để mình phản bác cái vấn đề phong thủy, sư thì không có biết nghiên cứu nhiều về cái này. Đá đẹp sư cũng thấy hay, sư cũng thích. Cây đẹp, cây xanh sư rất thích. Nhưng nó là vì cái gì? Cái thẩm mỹ, cái cảnh quan làm cho người ta yêu mến môi trường sống thì sư chấp nhận. Còn đặt nó cái này cái kia vì vấn đề phong thủy thì sư nói với các vị, không có cái phong thủy nào bằng đạo đức của chính con người. Nói năm nay đó là cái gì? Hạn, là kỵ, là tam tai, là này, là nọ. Mua đá này, đá kia đặt để, thật sự đều là marketing hết. Tất cả mọi vấn đề là đều phải bằng sự tu tập để hóa giải các năng lượng xấu ác, từ trường xấu ác, nghiệp lực xấu ác của chính chúng ta. Ở đây có ai buôn đá bán đá, đừng có cặn nhằn sư nha. Ok, cứ việc buôn bán đó là làm đẹp cuộc sống, thấy không nào? Đó, nhưng chúng ta biết nó không phải quyết định đời sống mình có hạnh phúc. Người phải kiếm sư cho cái chuỗi nó con phải màu đỏ, con mạng quả mà sư cho con màu xanh chết con rồi. Mình đi nghĩ cái xanh cái đỏ thật sự đem lại hạnh phúc thì thôi toàn thân đỏ chết hết đi. À, giống như cái bao lì xì đi cho rồi, cho nó hết. Đó, cho nên nhất định là phải cái chuỗi phải đỏ, thấy không? Rồi cái gì nó phải đúng cái màu phong thủy. Nhưng thật sự ra nó không thể nào quyết định được mình có cái năng lượng bình an hạnh phúc hay không. Nói con người làm nhiều việc thiện, đá đỏ đá đen gì cũng hạnh phúc hết á, thậm chí không có cũng vẫn bình an hạnh phúc. Có thì càng tốt chứ sao. À, mình phải có phú quý mình mới sanh ra cái xứ này thứ kia để chứng chứ, có phước báo chứ, sư đâu có ngăn cản cái điều đó. Nhưng đừng nói nhờ nó mà tôi có hạnh phúc, nhờ nó mà gia đình tôi bình an, chuyện đó không thể có. Năng lượng bình an nó xuất phát từ chính chúng ta. Còn một con người có năng lượng xấu, năng lượng bất an thường xuyên thì cái con người đó chắc chắn có nhiều phẫn nộ, đố kỵ, nghiệp xấu, nghiệp ác, nhiều niềm oán hận, và do vậy cái gì đến với người đó thường là không thuận lợi. Nó không thuận lợi, bất an, rồi cái chuyện gì cũng bất an hết. Cái con người mà sắp sửa có những chuyện bất an, nó đi là vấp té, cầm là đổ vỡ, là những năng lượng bất an. Những cái gì nó báo trước không được bình thường, ngồi xuống yên lặng, hít thở lắng nghe, đừng có tiếp tục, tiếp tục là sẽ hư. Vì nó đang tạo ra những năng lượng xấu cho chúng ta. Cho nên chính những cái con người tạo ra những năng lượng xấu do phẫn nộ, do đố kỵ, do sân si, nó lại hấp dẫn những việc càng xấu ác hơn. Đó là quy luật. Cho nên cái gì có thể ảnh hưởng đến năng lượng của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm hiểu vài điểm sau đây. Như sư đã giảng từ nãy tới giờ các vị biết rồi, đó là cái chữ thiện. Nhưng mà trong nhà Phật không làm các việc ác, làm các việc lành. Và điều thứ ba nữa là gì? Giữ tâm ý trong sạch. Cái giữ cái tâm trong sạch đó, có thể nói nhiều tôn giáo họ không đề cập, họ cứ việc thiện với việc ác thôi. Nhưng mà nhà Phật có thêm một khía cạnh nữa, giữ tâm cho trong sạch. Bởi vì chính cái tâm mới tạo ra năng lượng, nó rất là quan trọng. Nhưng sư muốn nói hầu hết các tôn giáo họ chỉ dừng lại ở hai khía cạnh là việc thiện và việc ác. Lên thiên đàng, đứng ngay trước cái cửa đi vào thiên đàng, Chúa sẽ hỏi khi con còn sống, con có làm việc gì là việc thiện không? Mà các vị say yes, dạ có, là cửa thiên đàng mở cửa, là việc thiện là được vào. Nhưng mà tất nhiên cái cửa trời theo quan niệm nhà Phật nó cũng vô thường. Không có cái cửa trời nào mà đời đời hết, rồi nó sẽ hết và nó lại tiếp tục thọ các quả báo. Nó vô thường, nó trường, nó dài hay nó ngắn là do công đức của chúng ta. Chứ phải mình hưởng hôm nay mình đã hưởng mãi mãi chưa chắc. Cho nên phải tiếp tục tu nhân tích đức. Vì vậy cái thứ nhất để tạo ra năng lượng tốt đó là thiện niệm, tức là cái tâm đó, tâm thiện. Bạn nghĩ gì, bạn tin tưởng vào điều gì, đó là năng lượng của các bạn. Chúng ta nghe Pháp chắc chắn bây giờ nghĩ những cái điều tốt, và năng lượng tốt đang tỏa ra tại đây rất nhiều. Ý là chúng ta đang có những năng lượng tốt nè. Đó, và chúng ta sẽ biết cái tư tưởng này, đó, rất quan trọng. Nó hấp dẫn những thứ mà bạn mong muốn. Nếu các con, các bạn sống thiện, thường có những ý nghĩ thiện, thì bạn sẽ hấp dẫn những cái điều mà bạn cầu nguyện đó, bạn mong muốn đó, bạn xin Đức Quan Âm đó, thì do cái việc thiện, ý thiện, tâm thiện, nó sẽ hấp dẫn, tạo cái từ trường tốt, nó kéo những việc tốt đến cho các vị. Thấy không nào? Con các vị xấu ác lười biếng, các vị phải nghĩ đến con người ta, chứ cứ lo ôm ấp con mình không có khá đâu. Phải nghĩ đến con người ta, nó tạo ra một cái từ trường từ bi tốt đẹp thì tự nhiên mình giáo hóa con mình được. Còn mình cứ, con hỡi con ơi, con là cục vàng, cục ngọc của bố, của mẹ. Thì cái cục vàng, cục ngọc đó ngày mai nó thành cục đá, nó va vào đầu chảy máu thôi. Cho nên chúng ta sẽ biết chúng ta cần phải nghĩ gì. Đó, cái tư tưởng của chúng ta tích cực thì truyền năng lượng của chúng ta tích cực. Tư tưởng mặt trái tiêu cực thì năng lượng của chúng ta tiêu cực. Do vậy muốn làm tăng năng lượng bình an, năng lượng tốt đẹp thì chính chúng ta phải có những suy nghĩ gọi là cái chánh kiến, tư tưởng tích cực, làm theo các việc thiện, các việc lành trong cuộc sống. Đồng ý không ạ? Người nghĩ thường xuyên về tiền thì thường xuyên những chuyện tiền bạc nó vây quanh. Nhưng mà không phải nghĩ về tiền mà tiền nó chảy vô mình. Nhưng mà luôn luôn những chuyện tiền bạc chi phối người đó. Chứ không phải nghĩ tiền cái tiền nó vô. Nếu nghĩ tiền mà tiền vô thì thế giới này giàu hết. Nghĩ tiền mà thế giới này điên đảo vì tiền. Cho nên hãy nghĩ tốt, tiền nó sẽ tới bằng con đường chánh pháp. Người có nghĩ về tiền thường xuyên thu hút những chuyện rối rắm về tiền bạc, chứ không phải tiền sẽ đến với chúng ta. Đây nói những nhà doanh nhân, doanh nghiệp. Ở trời, tôi không nghĩ về tiền, sao tôi nuôi công nhân? Ở đây sư muốn nói là không phải lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến chuyện tiền. Sư nói ngày mai đây nè, công ty Đức Thành đưa công nhân viên rồi cái dàn lãnh đạo về chùa Thiên Quang nghe pháp. Và mới kỷ niệm 18 năm thành lập, chương trình của họ là chương trình mời sư ra khách sạn Malibu Vũng Tàu thuyết pháp. Sư mới thuyết cái bài pháp chìa khóa vàng trong cuộc sống để được an lạc. Trong khi đó là họ có những cái điều kiện để được hưởng thụ, để được ăn chơi. Nhưng mà cái ông lãnh đạo cái tập đoàn đó, ông cho nhân viên và cán bộ của ông là nghe pháp hết, tu tập. Ông bảo bây giờ không tin nhân quả, không tu tập, giờ giàu chứ mai mốt nghèo. Con thương anh em, cho nên con muốn anh em nghe pháp. Và do vậy, chính những cái điều đó đâu phải lúc nào cũng nghĩ đến tiền mà vẫn có tiền. Và nếu con người cứ rít rống, thấy không nào, cứ nghĩ về cái sự nghèo khó, keo kiệt, thì chính cái điều đó nó đưa đến sự nghèo khó. Cái người mà cứ mở miệng mà than vang thì nó tạo ra một cái từ trường khổ đau. Cho nên tội gì mà mình than hoài thì tự nhiên mình chuốc lấy những cái sự khổ đau đến với mình. Tự nhiên trong nhà mình có cái mỏ than nằm ở trong nhà, dù mình không phải là tỉnh Quảng Ninh mà có cái mỏ than rết, thì tự nhiên một cái từ trường đau khổ luôn luôn chi phối chúng ta. Vì vậy mình nghe pháp không còn than van nữa, được không? Cho nên đơn giản lắm, trong tâm nghĩ gì cuộc sống như thế. Luôn sợ hãi thì cái điều ông lo sẽ đến, lạc quan thì chuyện vui vẻ sẽ đến. Mặc dù là chưa chắc mà nó như ý, nhưng mà người ta vẫn luôn cảm thấy lạc quan, phải không nào? Đó, sư từng đi từ thiện, không? Rồi đó, đoàn đi á 6-7 người, có một người quên chứng minh nhân dân. Thì sao bây giờ? Thì tất nhiên là phải có người phải ở lại để đi sau với người đó. Nếu mình cảm thấy cái chuyện này quá sức bi đát thì tự nhiên không còn gì vui vẻ. Như một thành viên ở trong đoàn bảo, sư cứ đi trước. Đoàn 6 người thì 3-4 người đi trước, con ở lại con chờ cái người này đi sau. Chuyến đi sau lại có cái chuyện thú vị của chuyến đi sau. Mà thật sự thú vị thật, sẽ có nhiều chuyện vui để kể. Chuyến trước có cái gì hay, chuyến bay sau có gì hay. Mình tưởng giống nhau chứ không giống nhau. Nhưng con người lạc quan thấy rất vui. Mà con người không lạc quan, nó trở thành một cái chuyện quá lớn, nó cằn nhằn, nó nguyền rủa. Và cái từ trường đó làm cho rớt máy bay luôn các vị. Từ cái từ trường mình nó chứ tại ai. Các vị nghe rõ chưa? Vì vậy hãy nói một cái cách như sau. Mình suy nghĩ như thế nào để những điều tốt lành đến với chúng ta? Phải suy nghĩ tốt. Ý tưởng này, cuộc sống này, hoàn cảnh này là kết quả suy nghĩ của bạn. Cho nên trong duy thức mới nói là vạn pháp duy thức. Ở cái suy nghĩ, cái nhận thức của mình mà nó đưa đến các pháp. Mình có nhiều bạn xấu thì tại mình xấu. Mình có nhiều bạn tốt là bởi vì cái tâm lượng của mình tốt. Cho nên rồi trời đất cũng sẽ bù đắp tất cả cho chúng ta. Khi hiểu rõ nguyên lý quy luật này, bạn sẽ biết cách vận dụng những thiện niệm. Khi thân thể tinh thần chúng ta khai mở thì chúng ta sẽ kết nối với những điều gì tốt đẹp nhất của vũ trụ, của trời đất. Buổi sáng mở cửa ra, tâm lượng chúng ta mở rộng, yêu thương từng cái cây, ngọn cỏ, chiếc lá, con bướm, con chim, thì tự nhiên bao nhiêu năng lượng tốt lành, bao nhiêu người yêu thương. Mới sáng ra, đá bàn, đá ghế, chửi rầm rầm, mà trong khi mọi chuyện không có gì hết, thì tự nhiên một cái năng lượng u ám, xấu ác sẽ đến với cái mái nhà của chúng ta. Mặc là ở trong đó có rất là nhiều đá phong thủy cũng thế thôi. Bởi vì chính chúng ta đang tạo ra một năng lượng rất lớn để là ảnh hưởng đến môi trường sống. Cho nên con người có tình yêu thương, có lòng từ bi, nó là năng lượng mạnh nhất trong không gian, trong vũ trụ này. Vì vậy mà ai có cái tình thương lớn thì tạo ra năng lượng lớn. Thế vì thấy nó đơn giản như vậy mà nó quá quan trọng. Chúng ta thấy bây giờ cũng có nhiều người, phải không nào, bề thế lắm mà không ai dám đến gần. Cảm nhận một cái gì đó nguy hiểm lắm, cảm nhận một cái gì đó bất an. Cho nên có những con người bề thế như vậy, nhiều mặt nhưng rất cô đơn. Tại sao? Đó là cái năng lượng của họ không có từ bi, không có tình thương, không có trí tuệ. Đó. Cho nên làm sao mà hòa hợp với vũ trụ được? Chỉ phát ra những năng lượng yêu thương thì mới hòa hợp được với cái vũ trụ này. Cho nên con người mà sống lạc quan yêu đời là do cái năng lượng nó phát đi đến đâu, nó cũng bắt với cái tần sóng yêu thương của vũ trụ. Sư kể các vị nghe một cái câu chuyện của một cái nhà tâm lý học Carl Jung. Ông ta là một học trò ưu tú của Freud, là nhà phân tâm học nổi tiếng người Đức. Thì ông Carl Jung ông kể một cái câu chuyện là cầu mưa. Cái làng nó nghèo đói, đã nghèo rồi còn mất mùa, mà nắng hạn hán một cách nghiêm trọng, thì là họ, cái người dân ở cái vùng lạc hậu, cho nên nắng như vậy thì duy nhất của họ là chỉ biết cầu mưa. Cho nên cầu khấn biết bao nhiêu thì vẫn là hạn hán. Và cuối cùng họ mới thỉnh nhiều thầy đến để cúng kiến. Và cúng xong vẫn không có mưa. Thế mới gọi là tổ trác chứ. Cúng xong chẳng có mưa. Quê thật á. Bởi mà nếu thỉnh chắc sư không dám đến đâu. Lỡ cúng xong mà không có mưa thì chết. Không. Cúng thỉnh một cái ông pháp sư đến. Thì ông mới ngồi yên ở đấy. Chỉ ngồi yên. Không có bày biện đồ cúng kiến gì hết. Ông chỉ ngồi yên thôi. 4 ngày. Sang ngày thứ 5. Mưa liên tiếp 5 ngày. Không thể nào tưởng tượng được cái niềm hạnh phúc của cái người dân trong cái làng đó. Rồi thì họ mới hỏi: thưa thầy, thầy đã làm sao? Thầy cầu khấn cái gì mà mưa đổ xuống mấy ngày trời, hóa xóa đi hạn hán đã kéo dài mấy tháng, trường kỳ cả năm. Ông bảo tôi đâu có làm gì đâu. Ông thầy nói tôi không có làm gì hết. Thầy đừng có giấu nghề. Làm sao mà thầy không làm gì được? Con mà thỉnh biết bao nhiêu thầy rồi cũng là bỏ tay chấm con. À, có thầy á là mưa mới xuống là chắc chắn thầy phải có một cái thần chú gì đó. Phải không nào? Ông thầy ông mới nói: tôi chả có một cái thần chú gì, mà tôi chỉ thấy rằng cái người dân ở đây nè chưa có một cái năng lượng hòa hợp với vũ trụ. Cho nên tôi ngồi ở đây để tôi tỏa cái năng lượng làm sao đó kết nối được cái vũ trụ này. Mà năng lượng của vũ trụ là năng lượng hiểu biết, yêu thương. Còn tất cả cái gì mà nó không phải cái đó đó, đó là năng lượng xấu, năng lượng ác, năng lượng của tham sân si. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy cội nguồn của sự bất an đó là tham sân si. Năng lượng bất an là tham lam, sân hận, si mê. Cho nên các vị đã nghèo mà lại quá tham, đã nghèo mà lại quá sân, đã nghèo mà lại quá si mê. Cho nên tôi ngồi đây, tôi chỉ mong thanh tịnh và làm sao kết nối được với cái năng lượng của vũ trụ, thì tất nhiên vị thầy đó phải tỏa tất cả cái năng lượng từ bi yêu thương tất cả chúng sanh. Thanh tịnh thì kết nối được với vũ trụ, và những cơn mưa đã tuôn mưa xuống. Mưa mấy ngày là vừa đủ là ngưng, chứ không phải mưa mà lụt luôn thì lại chết rồi. Thấy không nào? Nếu mà ngập lụt, thật sự ra cái lòng con người quá sức tham ái cũng đưa đến nhiều cái hiện tượng thiên nhiên đau khổ. Mưa thuận gió hòa nó cũng phải xuất phát từ cái năng lượng sống có đạo đức, có cân bằng, có san sẻ, có yêu thương, nó làm cho mưa thuận gió hòa, thưa các vị. Cho nên nhiều cái thế kỷ này, nhiều hạn hán, nhiều thiên tai, nhiều sự đau khổ. Chúng ta hỏi ông trời hả? Chúng ta hỏi chính ta. Phá hoại môi trường, lòng tham vô đáy, ai cũng chỉ biết cái nhà của mình. Cho nên là tạo ra vô vàn các năng lượng xấu và ác. Cho nên khi chúng ta muốn cầu nguyện điều gì, không phải là chúng ta làm thịt chúng sanh, dâng cúng, vật thực dâng cúng, mà chính ở cái tâm lượng của chúng ta đã thật sự từ bi, có năng lượng mạnh nhất để mà hòa hợp với vũ trụ hay không. Nếu chúng ta có khả năng yêu thương mọi người chung quanh, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, mà thậm chí không còn có kẻ thù, phải không nào? Thì chắc chắn người đó năng lượng tốt, năng lượng bình an rất là lớn, thưa các vị. Đừng có giống cái ông ở trong cái câu chuyện mà sư sắp kể. Nghe nói ông căm ghét tất cả mọi người, phải không? Ông có nhiều người thù lắm, phải không? Ông nói cái đời này không có người thù mới là lạ, phải không nào? Nó gần với tôi, nó ghét với tôi, cho nên tôi phải là gì? Tôi phải nguyền rủa đó cho nó chết hết đi. Thế một cái ngày đó người ta ngồi như thế này nè, rồi cái vị thầy đó mới đến giảng pháp. Mà nói ở đây bây giờ ai còn thù ghét thì đưa tay lên. Ai còn có cái tâm hận thù á, giận một cái người nào đó thì đưa tay lên. Thường thường cái hội chúng là ít có ai dám đưa tay lắm. I love all human beings, tôi yêu tất cả chúng sanh. Nhưng mà quay lưng lại tôi chừa cái bà đó ra, phải không ạ? Tôi đâu có nói lớn. Yêu tất cả chúng sanh thì nói lớn, mà ghét cái bà nào thì nói thầm. Nhưng mới thành cái cục vào trong người, cục bụt nhọn, không? Thì cái ông đó là ông rất ghét nhiều người lắm, ông ghét rất nhiều người. Cho nên ông thầy cũng hỏi hai ba câu, thấy có nhiều người đưa tay, mà ông đó ông vẫn ngồi yên. Ông thầy bước tới gần. Bác nghe nói bác là anh hùng mà, bác có nhiều kẻ thù lắm, mà nay bác ngồi yên như vậy, thầy mừng lắm, bác hóa giải hết mọi nỗi hận thù rồi, hiểu không? Mà sao ông thầy đến gần, ông cảm thấy một cái năng lượng gì đó rất là nặng nề. Đó, mà sao ông ấy bây giờ tôi không còn thù ghét ai nữa hết. Chà, trời ơi, tuyệt vời quá. Như vậy năng lượng của bác phải tuyệt vời lắm chứ. Vậy những cái người kẻ thù của bác bây giờ đâu hết rồi? Ông ấy nó chết rồi, không còn nó ai nữa. Cho nên là nguyền rủa riết sống mình, mà cái từ trường vẫn xấu ác. Nên cái người thù ngồi bên cạnh mà mình vẫn bình an, mới gọi là năng lượng bình an. Cho nên nói tôi phải đi thôi, tôi phải đi chỗ khác thôi, ở đây năng lượng xấu quá, thấy không nào? Mà đi đến cái chỗ khác mà còn xấu hơn nữa, đi đến chỗ khác còn xấu hơn nữa. Như vậy cái chỗ xấu đó do chính tâm mình. Các vị nên nhớ điều đó. Trên cái gia đình đó, đi đến một cái nơi ở mới, gặp cái ông cụ ngồi, thưa cụ, dân ở đây sống như thế nào? Ông nói chắc gia đình mình từ nơi xa đến, phải không? Nó dạ thưa cụ đúng, từ phương xa đến tính lập nghiệp ở đây. Tại sao mà phải đi đến đây? Tại cái vùng ở chỗ con cụ biết không? Nó xấu, nó ác, nó nham hiểm, nó tham lam lắm. Cái ông cụ trả lời, tôi xin chia buồn với gia đình. Vùng ở đây cũng tham lam, cũng xấu ác, cũng đầy tất cả các điều sân si nghiệp chướng, thôi đi chỗ khác là hơn. Rồi một chập sau lại có một cái gia đình khác cũng đến chào cụ. ở đây người dân sống như thế nào? Con là ở xứ xa đến, con lập nghiệp ở đây. Nói vì sao lại phải đến đây? Nói ở chỗ con cũng tốt lắm, bình an lắm, con người thuận hòa lắm, nhưng mà do công việc nên con phải đến đây. Ông cụ nói ở đây cũng tốt lắm, con người bình an dễ thương lắm. Cái đứa cháu nó vừa gần ông cụ nói: ông ngoại ơi ông ngoại, sao mà lưỡi không xương mười đường lắc léo gì ông ngoại? Cái nhà lúc nãy ông ngoại cũng nói xấu, cái nhà này tốt. Nói người dân ở quê người ta tốt, ông ngoại cũng nói người đây tốt, vậy là sao? Ông ngoại nói không phải ông ngoại lắc léo đâu con, mà bởi vì đó mình á, đi đến một chỗ khác mà mình chê cái chỗ cũ đó thì chứng tỏ là cái năng lượng của mình rất là xấu. Thường là mình gì, tiên trách kỹ hậu trách nhân. Mình phải trách mình trước rồi mới hãy nói đến cái môi trường. Chứ cái người chưa gì mà đã nói xấu cái nơi mình sanh ra, mình lớn lên, mình chê bai đủ thứ thì đến đây làm sao mà tốt được. Cho nên cái quyết định là cái năng lượng sống, cái đạo đức của con người cháu à. Ông ngoại trả lời đứa cháu như vậy đó. Các vị nghe được không? Vậy đi nghe pháp có vui không?
À, là cái năng lượng của các vị
đang rất là vui, đang rất là hoan hỷ. Nhưng mà nhiều khi đó, ở trên này đó có hoài linh diễn, các vị vẫn bực, vẫn buồn, là vì cái tâm trạng của chính mình, chứ không phải do người diễn ở trên đây. Cái chính tâm trạng của mình. Cho nên Nguyễn Du mới nói gì? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Mình, cái năng lượng của mình như thế nào, nó sẽ quyết định cái hoàn cảnh của chính chúng ta. Vì vậy pháp thoại hôm nay sư mong các vị phải tu tập tình yêu thương và lòng từ bi. Đó là năng lượng từ trường bình an lớn nhất. Nhưng mà không phải ngồi yêu khan khan, ai tôi cũng yêu hết là tôi có năng lượng tốt. Phải trên cơ sở giữ giới. Giới sanh định, định sanh ra trí tuệ. Cho nên cái định này đôi khi chúng ta cũng đừng để cho điện thoại, TV, phim ảnh chiếm quá nhiều thời gian. Nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Phải có những lúc chúng ta thanh tịnh để chúng ta nuôi dưỡng cái năng lượng yêu thương của mình. Vũ trụ chúng ta là quả đất hình tròn, thì nó là luật nhân quả. Nó sẽ hồi báo lại tất cả mọi cái nhân chúng ta tác động vào cái vũ trụ này. Yêu thương mọi người, người khác yêu mình. Yêu một người yêu mình. Mà yêu một người không bảo đảm nghe các vị. Ở đây sư không có nói là tình yêu vợ chồng. Đức Phật dạy đời sống vợ chồng chỉ có một vợ một chồng. Mà sư nói cái tình yêu đối với chúng sanh á, mà mình chỉ biết người thân của mình, con tôi, vợ tôi, tài sản của tôi, rất là đau khổ. Cái người đó rất là bất an. Mà mình phải có một cái năng lượng lớn giúp đỡ người khác, yêu thương người khác. Giống như các vị ở đây, sư thấy rất nhiều khuôn mặt từng làm từ thiện trên mọi miền đất nước, không phải vì danh, không phải vì lợi, mà vì niềm an lạc, muốn chia sẻ với chúng sanh mà tôi ra đi, tôi làm những việc tốt. Biết rằng các vị rất là có một cái năng lượng bình an rất lớn, thưa các vị. Và thưa với tất cả đạo tràng chúng ta hôm nay, thì sư cũng xin nói với các vị một điều. Nếu một người có năng lượng tốt, năng lượng bình yên lớn, thì người khác không có khóa được đâu, không có khống chế được đâu. Nhiều khi ma quỷ nó muốn đánh, nó cũng chẳng đánh được. Tại cái năng lượng từ bi của mình quá lớn, ôm cả chúng sanh vũ trụ, thì mấy con ma con quỷ nó cũng nằm trong cái từ trường yêu thương của mình. Nó cũng lọt vô trọng thôi. Cái từ trường của mình nó hạn hẹp quá đó, thì người ta mới dễ hại mình. Cho nên mình cứ mở cái tâm từ ra, cứ tập thanh của chư Bồ Tát, của chư Phật. Tâm an lạc, tâm thuần tịnh, đối phương không có cách nào làm nhiễu loạn cái từ trường bình an của chúng ta. Còn con người mà kém tu, con người kém đức, người ta nói hai ba câu là khủng hoảng liền. Ta nói vài cái tin đồn nhảm thôi là chúng ta thất sắc điên đảo liền. Con người có một cái niềm tin chánh kiến, tin sâu vào nhân quả, đời sống mình tốt thì không có gì sợ hãi, thì mình rất là vững vàng, thưa các vị. Cho nên ở đây sư cũng nhắc các vị đừng có vội khủng hoảng, đừng có vội là sợ hãi lo âu trước những cái các tin đồn, những các khủng hoảng truyền thông. Những cái tin này tin kia trên truyền thông mà làm cho các vị sợ hãi khủng hoảng mà chứng tỏ các vị không có một cái từ trường vững vàng, không có vững chắc, đứng trước đám đông là lo sợ, đứng trước tin đồn là khủng hoảng, thì chúng ta rất là dễ là đem lửa ngoài đường về đốt nhà của chúng ta. Ta nói cái gì mình cũng nghe, hay ta xúi cái gì mình cũng tin. Cho nên trạng thái của chúng ta tốt, thân tâm chúng ta vô ưu, không buồn phiền, năng lượng tiêu cực của người khác có phát ra không ảnh hưởng đến chúng ta, mà trái lại chúng ta lại ảnh hưởng đến người khác. Nếu đồng ý cho một tràng pháo tay. Và khi đối phương nghĩ những ý niệm xấu, nghĩ xấu cho bạn, nói xấu cho bạn, để gây tác động đến bạn, nếu chúng ta ở trạng thái bất an, chúng ta lập tức bị chi phối và khổ đau. Nhưng mà nếu chúng ta sống bình thản, tự tại, an vui với các cái phương pháp chánh niệm, đời sống thiện nghiệp, thì chúng ta không bị ảnh hưởng. Có chăng cũng như một làn gió đi qua, vậy hả? Thế thôi. Còn nếu không, khủng hoảng, điên đảo, trả thù và chất chồng thêm nhiều cái năng lượng xấu trong cuộc sống. Cổ nhân có câu tướng tự tâm sinh. Người ta cho rằng vận mệnh của một con người từ cái tâm nó lộ ra cái tướng. Nhưng mà sư nói về cái vấn đề năng lượng thì có nhiều người cái ngũ quan trên mặt rất là đẹp, nhưng mà làm cái gì cũng trục trặc hết, nghe các vị. Là bởi vì cái năng lượng nó không tốt. Mà có những người dùng cái danh từ là xấu xấu thôi, nhưng cái năng lượng phát ra lại thanh tịnh, dễ chịu, là nghĩa là người đó đang tu thiện nghiệp. Họ làm lại có những cái chuyện thành công hơn. Còn nếu mình đã sẵn đẹp rồi, có sẵn phước báo rồi, là mình đã tu từ kiếp trước rồi, bây giờ phải tiếp tục tu bồi lên. Chứ không thôi thì cái đẹp này nó chỉ là gì? Cái sản phẩm của cái tích nghiệp kiếp sống trước. Còn cái nghiệp mới hôm nay nó đang tạo ra những cái từ trường xấu và ác. Cho nên cái xã hội bây giờ không biết đâu mà rờ, chánh tà vàng thâu lẫn lộn. Con người phải có tu, phải có chánh niệm. Con người có tu tập, có giới thì sẽ có định, sẽ có trí tuệ, và chúng ta sẽ có năng lượng tốt đẹp. Chúng ta sẽ biết đâu là người mà chúng ta có thể tin tưởng và đâu là những người chúng ta phải tránh xa. Bởi vì tránh loi chẳng hổ mặt nào. Có đủ năng lượng hóa giải cho người thì hãy đi đến. Bản thân sư nhiều khi cũng tẩu là thượng sách, tức là bỏ chạy. Cho nên tất cả chúng ta khi cần cũng phải bỏ chạy, thưa các vị. Năng lượng là một thực thể có ý thức, chứ không phải là nó tán loạn. Mỗi một con người nó đang có một cái từ trường năng lượng rất là mạnh riêng của mỗi một con người, như một cái hệ thống mạng siêu kết nối. Ví dụ năng lượng xấu ở một cái nghĩa địa, thấy chưa, hay là ở một cái chỗ có nhiều người chết, thì nó sẽ thường trực kết nối với những năng lượng xấu của nó. Cho nên có nhiều người đến những nơi đó, thấy không nào, tự nhiên đã buồn rồi lại càng buồn thêm. Tại cái năng lượng của nó là âm u. Cũng là cái nơi không có người nhưng mà không thể gọi là thanh tịnh. Ít có ai gọi nghĩa địa thanh tịnh lắm các vị. Các vị nghĩ đi, cái thanh tịnh nó phải từ sự tu tập của con người, chứ không phải vắng không có bóng người nào là thanh tịnh đâu. Cái thanh tịnh là từ năng lượng của con người, rất đông, rất vui mà vẫn thanh tịnh. Còn ngoài kia, cái hồ không có một bóng người nhưng rất âm u, vì nơi đó rất nhiều người đã tự tử chết ở đó. Nếu không hóa giải được, không có những cái lễ đàn cầu siêu, thì tất nhiên nó mãi mãi âm u. Cho nên đã đến đó đã buồn, đã khổ rồi, còn đem một hai hòn đá về để kỷ niệm một ngày chán đời nữa, thấy chưa nào? Thì cái hòn đá đó đó các vị, nó cũng tỏa ra những cái năng lượng xấu. Cái điều này là sư nói, tất cả vật thể đều có năng lượng. Nếu năng lượng chúng ta mạnh thì chúng ta hóa giải hết. Mà năng lượng mình đã xấu, đã buồn, đã muốn chết rồi. Cho nên những giữ những cái kỷ vật gì á mà nó làm cho mình tổn thương vất hết đi. Tôi nhìn tới, tôi nghĩ tới mối tình tan vỡ, tôi giữ làm gì? Tôi ném hết đi cho rồi. Phải chưa nào? Phải nuôi dưỡng những năng lượng tích cực, lạc quan trong đời sống của chúng ta. Cho nên có người nói xưa ơi, con đi đến đó về, con mang cục đá đẹp về đây mà con càng bất an. Tại vì con người bất an rồi lại càng cái tấm lòng, cái lòng lúc nào nó cũng cảm thấy một cái gì đó suy rủi. Rồi nhìn quanh quất là nhìn thấy cái cục đá nữa lại càng sợ thêm. Đó, sư thì sư chẳng nghĩ gì, đất đá gì hết, cứ lo tu. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã vốn yếu về cái đời sống tâm linh, thì cái gì cảm thấy tốt, lạc quan thì sống gần mình. Cái gì bất an chúng ta tạm thời di dời đi chỗ khác. Nhất là trong nhà mình nó có những cái con vật mà chết rồi đó, chết phọc môn đó, rồi treo lên là biểu hiện một cái sự sang trọng giàu có, là trưng những cái gì, những con vật đó, cái sừng con này con kia, cái đầu con này con kia vẫn còn lông á, chích phọc môn nó trưng trong nhà, người ta cảm thấy rất tự hào về những cái món trưng bày đó. Nhưng mà sư thấy ớn lắm, tại vì nó là những xác chết được treo lên ở trên cái nhà của mình. Thì theo như sư nghĩ, nó là năng lượng xấu, không thể nào nói là năng lượng tốt. Mặc dù nó chích phọc môn để trăm năm sau cũng không sao, nhưng dù sao nó cũng là một cái xác chết. Cho nên năng lượng xấu ác cần phải dùng năng lượng tốt để tịnh hóa. Bản thân mình không đủ khả năng thì dọn dẹp sạch sẽ cái nhà đi. Có nhiều nhà sư vô đó, nhờ mời sư an vị Phật mà sư vô sư không có biết có thể nào mà thanh tịnh được hay không. Nó quá nhiều thứ, hình như không dám vất một cái gì, nó tiếc quá nhiều thứ. Cho nên dọn dẹp bớt đi các vị, nghe chưa? Nhà sạch sẽ cũng là một cái năng lượng tốt. Nhà dơ giấy, máng nhện cũng là cái năng lượng xấu đem đến trong đời sống của chúng ta. Sư hay nói với các bạn trẻ, bạn nào lười tắm là năng lượng rất xấu. Trước khi kết thúc bài pháp, sư nhắc một cái bài kinh thời Đức Phật còn tại thế. Có một hôm, các tỳ kheo tới bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, khu rừng các vị tỳ kheo đang tu tập có những lực lượng ma quái đến quấy nhiễu. Như vậy chúng ta thấy rằng thời Đức Phật còn tại thế, các tỳ kheo từng thưa với Phật rằng khu rừng các tỳ kheo tu tập có nhiều ma quái quấy nhiễu. Rõ ràng trong kinh nè, thấy chưa? Đó, ma là từng năng lượng xấu. Sao mình nói không có ma? Tốt là thánh, là Bồ Tát, là chân nhân, là người hiền nhất. Xấu là ma, là quỷ. Mình xấu quá, mình cũng là ma sống, quỷ sống thôi. Cho nên các tỳ kheo bạch với Đức Thế Tôn, cái rừng bên cạnh không yên ổn. Đức Thế Tôn dạy rằng, vì những loài sống trong khu rừng đó đang rất đau khổ, đang tự làm khổ mình và làm khổ người, làm khổ cả hai, cho nên trong khu rừng đó có nhiều ma quái. Các vị nghe cho rõ đó, nhà mình mà cứ làm khổ nhau thì nhà mình nuôi ma quái. Nhà mình yêu thương nhau là nhà mình có Phật trong nhà. Đức Thế Tôn dạy như vậy và nói, này các thầy hãy nên thực tập từ bi quán. Thực tập từ bi quán thì năng lượng của từ và bi sẽ thấm nhuần trong các thầy, thấm nhuần luôn trong đời sống của các thầy. Và từ cái nhân duyên đó, Đức Phật dạy bài kinh thương yêu, kinh tâm từ, kinh Metta Sutra. Các thầy tụng kinh thương yêu và thực tập tâm từ thì các thầy sẽ được yên ổn. Thì các tỳ kheo mới về, mới đọc cái bài tâm từ bi mà Đức Phật cho dạy. Và mấy tháng sau, khu rừng đó được yên ổn. Năng lượng từ bi trong các tỳ kheo lưu xuất. Các thầy chấp nhận, hiểu được nỗi khổ đau của mỗi một chúng sanh, của muôn loài, biết yêu thương, biết thấu hiểu, và các loài ma quái cũng biến mất. Khu rừng trở thành êm mát, thanh tịnh, hạnh phúc vì các sư đã thực tập tâm từ bi, tâm thương yêu đến với nhau, đến với tất cả chúng sanh chung quanh. Vì vậy, để cho có năng lượng tốt, các vị hãy thực hành năng lượng tâm từ bi theo lời dạy của Đức Phật. Ta ngồi ở đây và hít thở, mong sao thân và tâm tôi được bình an, được nhẹ nhàng. Tôi ngồi đây, mong sao đời sống của tôi được an toàn, không tai nạn, không mệt đau. Tôi ngồi đây, mong sao cho tâm tôi không giận hờn, không phiền não, sợ hãi và lo lắng. Tôi ngồi đây, tôi cũng mong cho tất cả người thương yêu, người tôi thù ghét, người đến với tôi có duyên hay không có duyên cũng sẽ được an lạc, cũng không mệt đau, cũng không não phiền, lo lắng, vân vân. Cái bài kinh thương yêu giúp cho con người ta cân bằng lại nhịp sống, hóa giải những cái nỗi đau từ trường, giận hờn, căm ghét phát sinh từ ở tâm mình. Và cái năng lượng từ bi nó rất quan trọng trong một cuộc sống để tu tập thân tâm được an hòa. Nếu chúng ta không tu tập cái thân tâm an hòa này thì những năng lượng của người phẫn nộ, người hay sân si, người đề cao cái tôi, người thâm hiểm, người hay mưu hại kẻ khác sẽ thâm nhập vào trong cái năng lượng của chúng ta, từ trường của chúng ta, và lấy hết năng lượng bình an của chúng ta. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.